Thế Tôn vô sở trước chánh đẳng chánh giác. Đức Thế Phật dạy tỳ kheo, mắt thấy sắc tốt xấu, không thọ vui buồn, diệt tận ác.
Ái, chứ cái chữ ác nó nhiều quá, khó tìm. Cái chữ ái nó rõ, dễ tìm. Cái câu ấy thế nào? Thế Tôn nghĩa là gì? Đức tôn trọng. Thế là gì? Thế gian. Nghĩa là bậc mà cả thế gian người ta tôn kính. Đó. Thế Tôn tức là một bậc mà cả thế gian Phật người ta tôn kính. Một người tôn kính, hai người tôn kính thì chưa đáng quý, mà đằng này ngài được bao nhiêu người tôn kính kính? Cả thế gian người ta tôn kính. Vậy thì cái sự tôn kính này có đích đáng không? Có lầm không? Cái sự tôn kính này là cái sự tôn kính đích đáng, là cái cả thế gian người ta đồng lòng, người ta tôn kính. Cho nên biết Đức Phật là một vị đáng tôn trọng. Mà cái vị đã cả thế gian người ta tôn trọng ấy, người ta dạy cô một câu thì cô có nên nghe không? Thế cho nên Thế Tôn dạy các tỳ kheo cái việc này. Thế rồi lại mà chưa một câu Thế Tôn chưa đủ, lại còn vô sở trước, nghĩa là gì? Không còn vướng mắc vào một cái gì cả. Thì cái người mà người ta đã không vướng mắc vào một cái gì thì người ta có cầu danh cầu lợi gì nữa không? Thì cái người này có thể nào nói dối không? Thế cho nên đấng Thế Tôn, đấng vô sở trước mà vẫn chưa đủ, bây giờ còn phải nói thêm chánh đẳng chánh giác là gì. Mọi khi thầy vẫn thường giảng cái chữ chánh đẳng chánh giác thế nào gì. Chánh đẳng chánh giác, chữ giác ấy, là thức tỉnh. Như Đức Khổng Tử đó, người ta gọi là một vị giác tỉnh ở trong loài người. Mà có biết Đức Khổng Tử là ai không đã? Khổng Tử người ta coi như một thánh nhân ở xứ Tàu. Ngài chủ trương về cái luân lý, cái đạo đức, cho nên khuyên các vua dạy loài người trở về cái luân lý đạo đức, đừng coi, nên coi thường cái danh giá, cái lợi dưỡng tiền bạc, mà nên quay về cái đạo đức luân lý. Cho nên người ta ca ngợi ngài là một thánh nhân ở bên Tàu. Mà bây giờ cũng thật ra cả thế giới cũng cho tới bây giờ vẫn kính phục cái hay về cái đạo đức của ngài. Thế nhưng mà thế cho nên ngài gọi là bậc giác, tương đối trong loài người là con người giác tịch, không có lấy tiền của, lấy tình ái làm quan trọng, mà lấy cái nhân nghĩa, cái đạo đức làm quan trọng. Cho nên người ta tôn xưng ngài là bậc giác tỉnh trong loài người. Nhưng mà ngài còn đặt ra cái lễ nghi, ngài chủ trương làm con phải có hiếu với cha mẹ. Chẳng những có hiếu cái lúc cha mẹ còn sống, mà cha mẹ chết con cũng phải có hiếu, nhớ đến cũng việc cúng tế lễ bái cái tinh thần của cha mẹ. Cho nên ngài đặt ra cái lễ nghi là phải những ông quan ấy thì phải, nghĩa là phải cúng cái vong hồn của cha mẹ bằng lễ tam sinh. Tam là ba, sinh là con vật nó có sinh sống, cho nên gọi là lễ tam sinh. Các quan ấy, các quan lớn thì phải có trâu, bò, lợn, heo. Con lợn tức là tiếng Bắc, trong Nam gọi là con heo. Thế là các quan lớn thì phải tế cha mẹ bằng trâu, bò và heo. Những các quan nhỏ thì phải tế cha mẹ bằng dê, con heo với con gà. Còn những người thường ấy thì cũng phải có con ngan, con ngỗng, con gà. Và bếp nữa thì cũng phải có quả trứng với lại miếng thịt hay cái gì đó. Nghĩa là gọi là phải có lễ tam sinh. thì mới được, nếu không ấy thì là đồ bất hiếu. Thế mà như thế là ngài còn chủ trương sát sanh, sát sanh ấy thì ra khỏi được luân hồi không? Thế cho nên ngài chỉ là bậc giác, nhưng mà giác ở trong loài người thôi, chưa có giác tỉnh được cái đường ra khỏi luân hồi, cho nên Phật chưa công nhận là chánh giác. Chỉ có các bậc A-la-hán ấy, tìm được đường lối ra khỏi luân hồi ấy, Phật mới gọi là chánh giác. Thế thì các bậc A-la-hán cũng mới chánh giác thôi, chứ chưa thấy được cái tâm Phật bình đẳng có mặt ở khắp muôn loài, là cái tánh Phật, cái tánh thấy, tánh nghe, tánh biết, nó đang có mặt ở nơi ông Thánh và cũng ở tất cả con sâu cái kiến. Thế thì cái người nào mà giác được cái tánh bình đẳng này thì mới thật là gọi là thật giác, cho nên gọi là chánh đẳng, chánh giác, mới có được cái chỗ thấy này. Cho nên các vị Bồ Tát mới thật là chánh đẳng, chánh giác. Còn các vị A-la-hán chỉ có chánh giác thôi. Các Bồ Tát thì có cả chánh đẳng, chánh giác. Mà chánh đẳng, chánh giác hoàn toàn ấy, thì là ai? Chỉ có Phật. Đấy. Thế thì cái bậc này mà nói cái lời này dạy chúng thì theo đó, là bậc chánh đẳng, chánh giác. Ngài xuất thế thì cốt là dạy cho các tỳ kheo cái gì nhỉ?
Không họ buồn và diệt tập ái.
Đó. Ừ thì thôi, ngài dạy cái câu thì chúng ta cũng thấy phải rồi. Nhưng cái gì mà ngài phải khoe? Ta là đấng thế tôn, ta là đấng vô sở trước, ta là chánh đẳng chánh giác. Đó. Ta ra đời chỉ có một cái việc này thôi. Cái can gì mà ngài phải khoe như thế? Ai chả biết mà phải khoe. Đấy, ngài muốn nói cho mình biết cái câu này quan trọng lắm. Cái lời nói này mình nghe thấy thường lắm chứ có gì đâu, bởi vì mình coi thường, cho nên ngài mới phải chỉ cái quan trọng của cái câu này. Là Phật một bậc thế tôn, vô sở trước, chánh đẳng chánh giác, đã phải xuất hiện ra thế gian này chỉ để làm gì? Để dạy cho cô cái câu này. Vậy cái câu này có quan trọng không? Có cần phải viết bằng vàng mà treo lên tường không? Ai thấy? Cho nên phải ghi lòng tạc giả, ghi xương khắc cốt cái câu này. Mà thầy chỉ lo chốc nó đóng sách lại quên hết thôi. Bọn chúng mình nó cứ viết lên cát. Phải làm cái bia thì mới được, phải khắc vào đá làm bia thì mới được, mà nó thì nó cứ viết lên trên cát. Thế cho nên bậc thế tôn, vô sở trước, chánh đẳng chánh giác xuất thế để dạy chúng ta, dạy câu gì nhỉ? Thì thầy hiểu mắt thấy sắc tốt xấu, không thọ vui buồn. Thế nào là không thọ vui buồn? Chứ cô thấy cái bánh thì sao? Thế bây giờ phải tập thế nào? Đức vua sở trước, chánh đẳng chánh giác, ngài xuất thế để dạy cho chân lý mà nó không thèm để ý. Bây giờ con vào con thấy chỗ ngồi của con sẵn sàng, cái bánh thơm phức, thế thì sao? Thì cái vui nó hiện ra. Còn bây giờ tới sáng ra đã vội vàng lên lớp học, thấy con chú nào là để một đống phần ở chỗ ấy thì chân lý nó sẽ sao? Đấy, thì bây giờ con phải tập thế nào? Thì dù thấy cái bánh, dù thấy cái đống phần, con cũng phải quán làm sao? Đấy, phải quán như ở trên này. Phật đã nói cái mẫu đó, phải quán như ở trên này. Như thế thì con sẽ diệt tận ái. Nói chữ ái tức là nó có cái chữ ố ở sau. Ố là gì? Ố là ghét. Đấy. Thì ái mới ố hai cái. Chứ không phải là chỉ có cái ái này là nguy, mà cái ố nó không sao. Nhưng tại sao Phật không nói đến ố mà chỉ nói một cái ái thôi? Cái ái mình thích cho nên mình khó gỡ. Còn cái ố ấy, bởi vì mình không thích cho nên mình cũng có tìm để gỡ ra. Chứ cái ái là mình thích. Nhưng mà thật sự nói đến ái, tức là cả cái ố nó cũng hại như nhau. Hai cái nó hại ngang nhau. Thế thì bây giờ Đức Thế Tôn, Đức Vô Sở Trước, Đức Chánh Đẳng Chánh Giác, Ngài xuất thế để dạy chúng ta cái câu này. Câu này có cần phải ghi nhớ không? Có cần không? Đọc cho thầy ba lần. Cả chúng chịu không?
Chịu.
Thực hiện cho bằng được cái việc này. Chứ không, Đức Thế Tôn Vô Sở Trước, Chánh Đẳng Chánh Giác, các ngài xuất thế dạy câu này mà mình lại không làm được, uổng lắm. Mà làm xong câu này coi như đạo thánh mình đã nắm ở trong tay. Thánh với phàm chỉ khác nhau ở cái chỗ thực hiện được câu này hay là không thực hiện mà thôi. Thế thì chúng ta cố gắng đi, vượt lên một rún, nhảy lên một cái ra khỏi đất vô minh lên thánh địa, chịu không?
Chịu.
Đấy, thì ở là cái câu này đấy. Mỗi một ngày nhún chân nhảy một cái ra khỏi đất vô minh cho thầy. Thầy mà sao? Muốn không có sanh lão bệnh tử. Đây này, sanh diệt thì lão tử diệt, hữu diệt thì sanh diệt. Đấy, ngược lên thì gọi là nó ngược lên đấy thôi. 12 nhân duyên. Bây giờ nói từ lão, cái vòng, cái quyển 12 nhân duyên ấy con thở ra. Mọi khi thì mình đi từ bà lão già vô minh đi vòng thế này. Thế bây giờ thì mình đi ngược lại thế này. Tức là tới cái khoen lão tử. Thì nếu muốn hết không có lão tử thì đừng có
sanh.
Đừng có sanh. Muốn đừng có sanh thì đừng có
hữu.
Đừng có gì? Đừng có hữu. Muốn không có hữu thì đừng có thủ. Muốn không có thủ thì đừng có ái. Muốn không có ái thì đừng có thọ. Muốn không có thọ thì đừng có xúc. Muốn không có xúc thì đừng có lục nhập. Nếu muốn không có lục nhập thì đừng có danh sắc. Muốn không có danh sắc thì đừng có nghiệp thức. Muốn không có nghiệp thức thì đừng có hành, tức là tạo nghiệp. Mà muốn không hành tạo nghiệp thì đừng có vô minh. Đấy. Thế thì như thế con đi ngược lại. Thế tức là việc đầu tiên mình phải xóa là vô minh. Thế đáng lẽ là việc mình phải xóa là vô minh. Mà ở đây ấy, thì Phật lại không nói là xóa vô minh, mà Phật bảo diệt tận ái. Cái câu mình vừa đọc đó, Phật không nói là diệt tận cái vô minh, mà Phật lại nói diệt tận ái. Tức là Phật lấy cái quen ở giữa, tạm xá nắm được. Còn cái ái với cái ố mình nắm được dễ. Ố tức là ghét, ái tức là yêu. Hai cái yêu ghét mình thấy rõ. Thế cho nên mình nắm được, mình diệt tận nó đi. Mà muốn diệt tận ấy thì phải làm thế nào? Thiết thấy sắc xấu tốt, đừng có thọ vui buồn. Mà làm thế nào để không thọ vui buồn? Làm thế nào?
Biết
thì không có thủ, mà làm thế nào thì không có thủ? Đây, con quán nghĩa là con cứ chịu khó theo đúng cái bài này mà làm.